Hôm nay chúng tôi giảng Thiền sư Việt Nam tới Thiền sư Thông Thiền đời thứ 13 dòng Vô Ngôn Thông. Không biết ngày tịch ngày sinh lúc nào, chỉ biết tịch là năm 1228. Sư họ Đặng, quê làng ốc A An La. Sư cùng Quách Thành Nghi ở chùa Thắng Quang, đồng thờ Thiền sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm sư vào khách thưa hỏi rằng: thế nào biết rõ Phật Pháp? Thường Chiếu đáp: Phật Pháp không thể biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Sư ngay câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Đây là một đoạn đối đáp thầy trò, nói rõ cái mục tiêu chủ yếu của thiền tông. Ngài hỏi: thế nào biết rõ Phật Pháp? Cái câu hỏi này nghe rất là đơn giản, nhưng thực ra lời đáp của Thiền sư Thường Chiếu nó rất là khó đối với chúng ta ngày nay. Thì Thường Chiếu đáp rằng: Phật Pháp không thể rõ biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Quý vị lãnh hội được cái câu nói đó chưa? Hỏi thì nghe rất rõ, thế nào biết rõ Phật Pháp? Thì nếu theo ngày nay chúng ta đáp thì sao? Muốn biết rõ Phật Pháp thì học hết Tam Tạng Kinh, phải không? Thì Tam Tạng Kinh nói rõ Phật Pháp, nhưng ở đây không đáp như vậy, mà đáp rằng Phật Pháp không thể biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Đó là gì? Nếu Phật Pháp dạy chúng ta tu để phân biệt, để hiểu biết, thì đó là Phật Pháp ở trong đối đãi sinh diệt. Còn thiền tâm chỉ thẳng cái tâm không sanh không diệt. Mà tâm không sanh không diệt là không phải cái tâm biết rõ và phân biệt để biết. Cho nên ngài đáp Phật Pháp không thể biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Mà chỗ biết mà không có phân biệt đó, cái chỗ đó là chỗ chư Phật như thế tu tất cả Pháp mà không thể được. Đây chư Phật đối với cái Pháp chân thật của các ngài biết mà không qua cái phân biệt đối đãi. Bởi không phân biệt đối đãi cho nên biết tất cả, tu tất cả mà không có cái được. Còn chúng ta bây giờ tu sao? Mong được cái này, mong được cái kia, mong được cái nọ. Tại sao chúng ta mong được? Vì bắt đầu bước chân vào đạo thì ai cũng nghĩ mình tu cho được cái này, chứng cái kia, cái nọ. Nhưng mà cái được đó là cái tạm bợ, chứ nó không phải là thiệt, không phải là chân lý. Tôi nói ví dụ như mình tu thiền, ngồi thiền chứng được sơ thiền. Nếu chứng được sơ thiền thì quý vị nghĩ mình được cái sơ thiền rồi. Nhưng mà cái sơ thiền nó được rồi ở đó luôn cho tới thành Phật thì sao? Được rồi phải bỏ, phải không? Như vậy thì đâu phải là thiệt được, chẳng qua là một chặng đường đi, chứ không phải là cái chỗ cứu kính. Mình chỗ cứu kính thì nó không có được đó. Bởi vì cứu kính thì không có một pháp thật, mà không có một pháp thật thật thì lấy gì được. Vì vậy mà ngài nói chư Phật như thế tu tất cả pháp mà không thể được. Một câu không thể được này quý Phật tử chúng ta chỉ cần nhớ lại kinh Pháp Nhã thấy rõ lắm như ban ngày, dĩ nhược sẽ đắc khổ, phải không? Vì không có chỗ được, mà vì không chỗ được cho nên được cái gì? Bồ Tát Y Pháp Nhã Ba La Mật Đa được cái gì? Đó là qua tất cả những cái điềm đảo mộng tưởng chúng sanh như vàng, phải không? Rồi ba đời chư Phật Y Pháp Nhã Ba La Mật Đa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình mới nghe chúng ta thấy như có cái gì mâu thuẫn, không có chỗ được mà được tất cả. Còn mình đây được rồi bỏ, được rồi mất. Như vậy cho nên cái tu là một con đường thoát tất cả những cái gì nó thuộc về đối đãi sinh diệt. Tất cả cái đối đãi sinh diệt chúng ta không dính, chúng ta không kẹt, thì chúng ta đến được chỗ cứu kính. Mà đến được chỗ cứu kính là được tất cả. Như vậy cho nên chư Phật như thế tu tất cả pháp mà không thể được. Bây giờ quý Phật tử tụng Bát Nhã thuộc lào vô sẽ đắc, mà rồi quý Phật tử có mong đắc không? Bồ Tát do không sở đắc mà được Niết Bàn, hoặc do không sở đắc mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta giờ đắc thì được cái gì? Được quả phàm phu. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta lâu nay hay mắc kẹt. Nên hiểu được cái lý đó thì mới thâm được, mới thấu suốt được cái lời chư thiền sư giải. Không hiểu cái đó thì nghe câu này như là cái câu lạc đề đó, không hiểu được. Suy trở về cố hương, học giả nghe pháp tụ hội rất đông. Phàm có người sư hỏi, sư thái đều dùng tâm ấn tâm. Có vị tăng hỏi, thế là nào là người xuất thế? Sư đáp, đâu chẳng nghe người sư nói, chỉ xem năm quẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không lại, khi sanh tánh chẳng đến, khi tử chánh tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay như thế, liền đó chấm liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cần thiết chẳng được có một mãi may thú hướng. Ngài dạy rất là chân thật, rõ ràng cho chúng ta phải thế nào là người xuất thế. Thì nếu mà mình là người thường thì trả lời, ai mà giải thoát nghiệp hết là xuất thế. Nhưng ở đây thì Ngài nói rằng, chặt đâu chẳng nghe người sư nói, chỉ xem năm quẩn đều không. Một cái câu đầu đó thì quý vị thấy chiếu chiếu ngũ quẩn sẽ không rồi, phải không? Tứ đại vô ngã, tứ đại là không thiệt, chân tâm không tướng. Như vậy thì năm quẩn là không, tứ đại là vô ngã, là hai cái phá chấp rồi. Chúng ta liền nhận ra được chân tâm không tướng. Bây giờ quý vị cứ gẫm nhận cho kỹ sẽ thấy rõ cái câu này. Nếu mà chúng ta thấy năm quẩn không, mà năm quẩn không đó là có sắc quẩn và thọ tưởng hành thức là thành tâm. Sắc và tâm, tánh nó là không. Tại sao tánh không? Vì là duyên hợp, phải không? Duyên hợp cho nên tánh là không. Thấy được như vậy thì nhìn lại cái thân tứ đại này, nó không có gì thiệt mình hết. Đó là ruồng hết những cái lầm mê từ thuở nào. Ruồng hết những cái lầm mê rồi thì cái gì diễn ra? Hết tối thì cái gì khác? Tức là lầm mê là tối, cho nên đối với thân năm quẩn tưởng nó là thiệt, đối với thân tứ đại cho là ta, phải không? Bây giờ không còn chấp đó nữa thì cái gì mà không chấp? Cái thấy được lẽ thật của thân năm quẩn, thấy được lẽ thật có thân tứ đại vô ngã thì cái đó là chân tâm không tướng, nó là chân tâm là không tướng. Bởi nó không tướng cho nên nó không đi không lại không sanh, tánh chẳng đến khi sanh, tánh chẳng đến khi tử, tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như. Như vậy thì chừng mình đạt được tới cái chỗ đó rồi thì sanh tử nó không có bị chi phối, cho nên dầu có sanh cái chân tâm cũng không đến, có tử chân tâm cũng không đi, mà luôn luôn yên tĩnh tròn lặng. Đối với tâm, đối với cảnh là nhất như, không có hai bên. Người nào chỉ hay như thế liền đó chấm liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Người nào mà được như vậy đó thì liền đó là mình liễu ngộ được rồi, không bị ba đời xuất thế ràng buộc. Ba đời là gì? Là quá khứ, hiện tại, vị lai. Sở dĩ chúng ta hiện giờ có mặt ở đây do quá khứ chúng ta tạo nghiệp, cho nên rồi phải có cái thân hiện tại, là thân hiện tại tạo nghiệp, rồi cái thân vị lai. Đó là cứ như vậy dòng dòng trong luân hồi sinh tử. Còn nếu mình biết rõ cái Phật tánh, cái chân tâm mình là không sanh không diệt thì cái luân hồi sinh tử đâu còn ràng buộc nữa, phải không? Như vậy đó là người xuất thế, tức là ra khỏi cái dòng sinh tử. Quý vị muốn ra không? Đó chỉ rõ quá rồi, chỉ cần chúng ta sống được, chúng ta hành được thì chúng ta ra khỏi sinh tử. Ai tu thì cũng đòi giải thoát ở trên mà ra không chịu ra. Bởi vì cứ dính, cứ kẹt, cứ chấp vào cái thân này, và từ chấp vào cái thân rồi chấp vào cái tâm, mà cái tâm nó tâm thiệt, cái tâm hư dối, mà chấp vào nó rồi phân biệt khen chê phải quấy cả ngày. Hai ba người lại ngồi nói chuyện thì nói chuyện gì? Nói chuyện phải quấy của người này tốt xấu hơn người kia, thấy không? Như vậy thành ra điên đảo suốt ngày. Mà đã điên đảo suốt ngày mà cầu giải thoát thì chừng nào giải thoát? Đó, cho nên hiểu được cái chỗ yếu nghĩa của thiền sư thì chúng ta thấy xuất thế không phải là chuyện khó. Khó là gì? Chúng ta mê chấp. Thế nếu thấy năm uẩn đều không, tứ đại vô ngã, đó, thì cái chân tâm không tướng mà hiện tiền, thì chừng đó chúng ta mới thấy nó không mắc kẹt ở trong ba đời, không bị ràng buộc trong dòng sinh tử. Bởi vậy cho nên ngài dùng cái câu chót: cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng. Thú hướng là nhắm đến, không cần có một mảy may mình nhắm đến. Thường thường chúng ta tu nhắm đến là nhắm đến cõi này, nhắm đến cõi kia, phải không? Cõi này không có mãi mãi thú hướng, là mình rõ ràng thấu suốt được cái lý thật của đạo, mình không bị bất cứ một cái cố chấp nào nó chiếm kẹt thì tự mình giải thoát, chứ còn đi đâu mà nhắm tìm đến. Đó, cho nên không một mãi mãi thú hướng. Đó là một cái lời nói hay là một câu chỉ hết sức là chân tình, hết sức là đầy đủ mà chúng ta không có thâm nhập được. Mà chính vì vậy mà ở đây các cái thiền viện cũng như các cái đạo tràng đều lấy bài Bát Nhã làm gốc, phải không? Cứ tụng chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thế khổ ác mà khóc hoài, phải không? Hết khổ ác là không còn khổ, không còn nạn gì nữa. Mà không khổ không nạn sao còn khóc? Như vậy mới thấy chỉ thuộc kinh ở miệng chứ không thấm được kinh ở trong lòng, trong tâm mình. Cho nên mình tu là phải thấm, phải thấu suốt được như vậy thì cái giá trị của đạo mới có thực. Còn nếu ai cũng chỉ có ở miệng không thì cái giá trị đạo nó không có thực. Nghe nói tu như vậy giải thoát, tu như vậy là hết khổ, mà ai cũng khổ, rồi ai cũng bị ràng buộc. Ít có người nào mà nói tôi bây giờ chửi tôi cũng không có buồn, bị khinh miệt tôi cũng không có phiền. Có ai nói dám nói câu đó chưa? Nếu mà mở miệng nói câu đó mà thử cái thì chắc nguy, thấy không? Nên không ai dám được câu đó. Chỉ có cái thầm lặng đó, khác khá thì cũng thầm lặng, hy vọng mình được, nhưng mà được trong thầm lặng chấm chấm, mở miệng nói ra là bị tự thử. Đó là cái chuyện thường như vậy. Bây giờ tới tận kế, có vị tăng khác hỏi: thế nào là nghĩa vô sanh? Suy đáp: phân biệt các quẩn này, tánh nó vốn không tịch, vì không nên không thể diệt, đây là nghĩa vô sanh. Thường thường chúng ta cứ nói tìm cái vô sanh ở nơi nào, chỗ mà mình tuyệt diệu, không còn có một cái gì phiền não ràng buộc mới gọi là vô sanh. Nhưng đây thì thực ra là chỉ rõ phân biệt các quẩn tánh nó, một quẩn này tánh nó vốn không tịch, năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, biết rõ tánh nó là rỗng lặng, còn nó hiện có thân, hiện có phân biệt hiểu biết là do duyên thôi. Bởi do duyên cho nên bản chất nó là không, biết rõ vậy, vì nó không nên không thể lấy cái gì mà diệt nó được, phải không? Mà không diệt nó được thì nó sao? Nó đâu có tử, mà không tử thì đâu có sanh, phải không? Mà mình bây giờ mình chấp cái giả tướng làm mình, cho nên cái giả tướng này bị sanh bị diệt thì đó là sanh tử. Còn cái tánh không của cái giả tướng này nó không có sanh không có tử thì được lý vô sanh rồi, không có tiền đâu xác. Câu nói hết sức rõ. Hỏi thế nào là lý vô sanh? Ở trên đó thì tổng cho là sự, bây giờ hỏi thế nào là lý vô sanh? Đáp: do việc điều quẩn mới hiểu tánh không, tánh không chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh. Tức là từ năm quẩn mà mình phán xét, mình nhận định tường tận rồi thì mình hiểu tánh nó là không, mà khi hiểu tánh là không thì cái tánh đó gọi là lý vô sanh. Thế nào là Phật? Đáp: tâm vốn là Phật, do đó ngài Huyền Trang nói chỉ liễu ngộ tâm địa nên hiệu là tổng trì, ngộ pháp vô sanh gọi là diệu giác. Như vậy thì ngài dẫn ngài Huyền Trang nói rằng chỉ người nào liễu ngộ được tâm địa nên là hiệu là tổng trì. Tổng trì tức là gồm tất cả pháp, đó là Phật rồi. Ngộ pháp vô sanh gọi là diệu giác. Nếu mình ngộ được cái pháp vô sanh sẵn ở mình thì đó là diệu giác, diệu giác đó là Phật. Như vậy thì những cái lời chỉ của thiền sư thông thiền rất là tường tận, rất là rõ ràng. Chúng ta bao nhiêu đó cũng đã thấy cái hay, cái quý của đạo rồi. Đến niên hiệu Kiến Trung thứ tư 1228 đời Trần Thái Tông, vào lúc tháng 7 sư tịch, qua một vị